dân chúng sau đó phân tán, mỗi người đi một nơi. Nhưng từ đó, mỗi khi chư tăng từ miền Nam lên đất Bắc, đều bị ít nhiều tai tiếng. Mỗi lần nhớ đến chuyện rắc rối này, ta có lời khuyên chư tăng là chớ cậy chút uy quyền mà kết cuộc phải mang lấy tai họa. Ngoài ra, không thể coi thường hình thể núi sông mà cho là không quan hệ đến việc tu hành. Gần cuối năm, núi non đều đóng tuyết, hang sâu khí lạnh. Một mình ta đơn độc tu trì, thân tâm rất thanh tịnh. Ngày nọ, sau khi bỏ khoai vào nồi, ngồi đợi khoai chín, tự nhiên ta nhập định mà không biết thời gian cho đến khi qua năm mới. Trên núi có thầy Phục Thành, lấy làm lạ, vì sao đã lâu mà không thấy ta rời am, nên nhân dịp năm mới rủ các thầy khác đến am chúc Tết. Họ thấy ngoài am đầy dấu chân hổ mà chẳng thấy dấu chân người. Họ đi vào thấy ta đang nhập định, liền đánh khánh khiến xả định. Các thầy hỏi ta: "Thầy đã ăn cơm chưa?" "Thưa chưa, khoai vẫn còn ở trong nồi, chắc đã chín rồi đó." Các thầy mở nắp nồi ra, thấy khoai đã bị mốc đóng dày cả tấc, nước đóng cứng như đá. Thầy Phục Thành chúc mừng nói: "Nhất định là thầy đã nhập định hơn nửa tháng rồi." Sau đó họ cùng ta đun tuyết nấu khoai ăn. Vài ngày sau, chư tăng kẻ tục xa gần kéo đến thăm ta rất đông. Ai nấy đều khen ta có công phu nhập định. Chán việc khách chủ đối đáp, ta lặng lẽ mang hành lý bỏ đi trong đêm tối, đến núi Thái Bạch, ẩn cư trong hang sâu núi thẳm. Chẳng bao lâu, thầy Giới Trần theo vết chân ta tìm đến. Thầy muốn rủ ta đi về Vân Nam tu hành. Ta đồng ý, nên cùng thầy vượt khẩu Bảo Ấp, đến núi Tử Bá, thăm miếu Trương Lương, rồi đi thẳng đến núi Nga Mi, leo lên Kim Đảnh, ngắm xem ánh sáng chư Phật. Những ánh sáng này cùng với Phật quang tại núi Kê Túc không khác. Tối lại, ngắm xem muôn chùm ánh sáng bay lên bay xuống trên đỉnh núi. Những chùm ánh sáng này cũng giống như bao chùm ánh sáng và đèn trí huệ tại núi Ngũ Đài. Chúng ta đến điện Tích Ngọa lễ hòa thượng Chân Ứng, tuổi ngoài 70, là vị trụ trì của toàn núi, cũng là bậc thiện tri thức trong tông môn. Ngài vui vẻ giữ chân chúng ta lại vài ngày. Xuống núi, chúng ta đi quanh hồ Dật Tượng, đến lễ chùa Đại Nga, rồi tới sông Lưu Sa. Lúc đó nước lớn, chúng ta phải đợi đò từ sáng đến trưa. Sau khi mọi người đều lên đò, ta bảo Giới Trần mang hành lý lên trước. Ta vừa định leo lên thì dây neo bị đứt, đò bị nước cuốn trôi đi, nhưng ta kịp bám được mạn đò bằng tay phải. Đò nhỏ mà người đông, nếu nghiêng qua lắc lại chút ít thì cũng đủ bị lật. Do đó ta không dám động đậy, thân chìm dưới nước, cố bám mạn đò. Chiều đến, đò tấp vào bến, người trên đò kéo ta lên. Y phục cùng hai bàn chân ta đều bị đá lớn đá nhỏ cắt đứt, đau đớn vô cùng. Lúc đó trời lạnh, lại thêm mưa phùn, chúng ta cố gắng đi đến ải Sái Kinh, nhưng các quán trọ đều không cho tăng nhân trú ngụ, nên chúng ta đành phải đến một ngôi chùa xin tạm trú qua đêm. Chùa này chỉ có một vị tăng trụ trì, nhưng xin cả ba lần mà thầy kia chẳng cho, lại bảo ra ngoài trước cổng chùa tạm trú dưới bậc thềm. Đất ướt, y ướt, nên chúng ta lấy tiền nhờ thầy kia mua rơm khô để đốt sưởi. Thầy kéo đến hai bó rơm ướt, chẳng đốt được. Chúng ta nhẫn nhục lãnh thọ, ngồi dưới đất ướt, tham chịu khí trời lạnh buốt qua đêm. Hôm sau, chúng ta mua ít trái cây khô ăn lót lòng, rồi tiếp tục tiến bước. Chúng ta qua núi Hỏa Nhiên, vào biên giới tỉnh Vân Nam, ghé huyện Vĩnh Bắc, lễ Thánh Thích Bồ Tát Quán Âm, rồi vượt sông Kim Sa, thẳng đến núi Kê Túc, ngủ đêm dưới gốc cây, lại nghe trong cửa đá có tiếng chuông mõ vang lên. Ngày kế, ta lên kim đảnh dâng hương lễ bái. Ta thấy đạo tràng Phật tổ trong vùng suy đồi hoang phế, quy củ của tăng chúng đọa lạc thậm tệ, nên phát nguyện kết am ở lại núi để giảng dạy cho khách hành hương. Nhưng chư tăng các chùa trong vùng chẳng cho phép. Ta đành buồn bã, rơi lệ mà xuống núi. Ta đến phủ Côn Minh, được cư sĩ Sầm Khoan Từ lưu giữ lại chùa Phúc Hưng. Ta bèn bế quan nhập thất, tôi giới trần làm hộ pháp. Trong khi nhập thất, một vị tăng đến, nói rằng nhà chùa có phóng sanh một con gà trống nặng vài cân. Con gà này rất dữ tợn, những con gà khác trong chùa đều bị nó đá có thương tích. Ta liền thuyết giới và dạy nó niệm Phật. Chẳng bao lâu, nó không còn cắn đá những con gà khác và ăn bọ trùng nữa. Một mình nó bay lên đậu trên cây cao trước chùa, chỉ ăn thực phẩm khi được cho. Khi nghe tiếng chuông khánh, nó đi theo sau đại chúng lên chánh điện tụng kinh. Khi được dạy niệm Phật, nó liền gáy tiếng như Phật, Phật, Phật. Sau 2 năm sống trong chùa, ngày nọ khi làm lễ công phu chiều xong, nó ngưỡng cổ lên, xòe đôi cánh và vỗ 3 lần giống như niệm Phật, rồi đứng thẳng mà chết. Trải qua vài ngày mà thân sắc của nó vẫn không hề biến đổi. Chư tăng bèn để nó vào một thùng kín và mang đi hỏa táng. Mùa xuân năm Quang Tự thứ 30, 1904-1905, chư tăng cùng hòa thượng Thế Mẫn đến thỉnh ta rời thất để đến chùa Quy Hóa giảng kinh Viên Giác và kinh 42 chương. Sau khóa tu, có hơn 3.000 người xin quy y Tam Bảo. Đến mùa thu, thầy Mộng Phật thỉnh ta đến chùa Cung Trúc giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tại chùa, ta hướng dẫn việc khắc bản gỗ kinh Thủ Lăng Nghiêm cùng các bài thi kệ của đại sư Hàng Sơn. Những bản gỗ khắc này hiện nay vẫn được tồn trữ tại chùa. Tháng sau, đầy đốc Trương Tùng Lâm và tướng Lý Phúc Hưng cùng quan thân sĩ thứ đến thỉnh ta qua đại lý giảng kinh Pháp Hoa tại chùa Sùng Thánh. Người xin quy y Tam Bảo đến cả vài ngàn. Tướng Lý Phúc Hưng muốn lưu giữ ta ở lại chùa để làm Phật sự, nhưng ta đáp: ta không thích ở tại thành phố, mà chỉ muốn kết am tại núi Kê Túc. Nhưng tăng sĩ tại các chùa trên núi gần đó không cho. Này chư vị hãy giúp cho ta một khoảnh đất để ta cất am, dạy dỗ tăng chúng miền này tu học, khôi phục lại đạo tràng của tổ Ca Diếp. Chư vị tướng quân đều trả lời là được. Họ sai quan huyện Tân Châu trợ giúp ta. Trên núi ta tìm được một am thất hư tàn tên là Bồn Vu để tạm trú. Trong am không có phòng xá, không lương thực, nhưng ta vẫn tiếp lễ bốn chúng từ 10 phương đến. Am Bồn Vu được lập từ đời Gia Khánh, nhà Thanh, 1796 tới 1820, vốn không có tăng trụ trì, vì bên ngoài cửa chùa có một tảng đá bạch hổ. Ta muốn xây hồ phóng sanh nơi đây, nên thuê người dời tảng đá đó đi. Tảng đá cao 9 thước 4 tấc, rộng 7 thước 6 tấc. Đỉnh đá bằng phẳng, có thể ngồi thiền trên đó. Ta thuê hơn 100 công nhân để dời tảng đá đó ra xa 280 thước. Công nhân gắng sức cả 3 ngày mà tảng đá vẫn không động đậy, nên nản chí bó tay bỏ về. Ta bèn tụng đọc kinh chú, cầu nguyện chư thần hộ pháp và lam thánh chúng gia hộ cho, rồi hướng dẫn hơn 10 vị tăng di chuyển được tảng đá đó qua bên phải cửa chùa. Người đến xem đều kinh ngạc, biết là nhờ thần lực của chư thần hộ pháp gia hộ. Nhân việc lành này, có người đề khắc lên tảng đá chữ Vân Di Thạch, tức là tảng đá được di chuyển bởi lão tăng Hư Vân. Quan thân sĩ thứ cũng đề thơ lên tảng đá đó rất nhiều. vì muốn trùng tu mái chùa để tiếp đãi tăng tục mười phương đến tu học, nên ta phải đi quyên góp tịnh tài. Ta nhờ thầy giới trần ở lại trong coi chùa, rồi một mình đi thẳng qua đất Đằng Xung để quyên góp. Từ Hạ Quan đến Vĩnh Xương, đường xá dài hơn trăm dặm, gập ghềnh rất khó đi. Thế mà quan dân xưa nay chưa từng sửa chữa. Ta nghe dân địa phương kể rằng, có một vị tăng ở xa đến, tự phát tâm khổ hạnh sửa sang đường xá. Vị này không đi quyên góp, chỉ nhận thức ăn cúng dường của khách qua đường. Sửa chữa đường xá như thế đã bao thập niên rồi mà chưa từng thối chuyển. Đường lộ đã được ngài sửa chữa khoảng 90%. Người dân nơi đây cảm kích ân đức, muốn sửa lại chùa Khổng Tước Minh Vương cho ngài ở, nhưng ngài từ chối và cứ tiếp tục sửa đường. Ta nghe vậy liền đi thẳng đến tìm ngài. Hoàng hôn vừa xuống, ta gặp vị tăng đó đang mang cuốc xẻng và giỏ rơm chuẩn bị trở về. Ta đến trước mặt định hỏi, nhưng ngài trương mắt nhìn thẳng mà không đáp lời. Ta cũng không để ý, chỉ theo đi thẳng về chùa. Ngài bỏ dụng cụ xuống rồi đến ngồi trên tấm bồ đoàn mà tọa thiền. Ta cúi mình đảnh lễ, nhưng ngài chẳng thèm nhìn hay nói năng gì. Ta cũng ngồi thiền đối diện trước mặt ngài. Sáng hôm sau, ngài nấu cơm, ta thổi lửa. Khi cơm chín, ngài chẳng thèm mời, nhưng ta vẫn lấy chén xúc cơm ăn. Ăn xong, ngài cầm cuốc, ta mang giỏ, cùng nhau ra đường liễn đá, đào đất, trải cát. Cùng làm và nghỉ ngơi như thế cả hơn 10 ngày mà không hề nói năng với nhau một lời nào. Tối nọ, trăng sáng như ban ngày, ta ngồi thiền trên tảng đá ngoài sân chùa, thì ngài từ trong chùa bước đến sau lưng ta, nói lớn: "Thầy đang làm gì đây?" Ta từ từ mở mắt ra và trả lời: "Thưa, đang ngắm trăng."
"Trăng ở đâu?"
"Vầng trăng sáng tuyệt đẹp." Ngài bèn làm bài kệ: "Giữa bao giả huyễn khó biết chân, chớ nhận cầu vồng làm ánh sáng." Ta bèn đáp: "Xưa nay ánh sáng trùm muôn vật, chẳng bị âm dương tuyệt cách ngăn." Ngài vui mừng cười to và nói: "Thôi, trời đã khuya rồi, chúng ta hãy vào trong nghỉ ngơi." Hôm sau, ngài bắt đầu tiếp chuyện và cho ta biết ngài là người tỉnh Hồ Nam, tên là Thiền Tu, xuất gia từ nhỏ tại chùa Kim Sơn. Năm 24 tuổi, ngài đã mang tâm về nơi an trú, tâm không còn vọng động. Sau đó, ngài phát tâm đi lễ bái các chùa từ trong nước đến ngoại quốc như Tây Tạng, Miến Điện. Trên lộ trình từ Miến Điện trở về nước qua đây, thấy đường xá gập ghềnh khúc khuỷu, người ngựa đi đứng khó khăn, bèn khởi tâm thương xót. Lại nhân cảm đức hạnh xưa của Bồ Tát Trì Địa, nên ngài phát nguyện một mình ở lại đây để sửa sang đường xá cho dân chúng quanh vùng. Đã qua bao thập niên, tuổi ngài ngoài 83 mà chưa từng gặp ai tri kỷ, nay được gặp người hữu duyên thật là vui vẻ. Ta cũng thuật lại nhân duyên xuất gia của mình. Ngày hôm sau, chúng ta chia tay. Ta tiếp tục đi Đằng Xung để quyên góp tịnh tài, nhưng vừa ghé Hồ Nam, chưa kịp đặt hành lý xuống để nghỉ ngơi, thì bỗng có một nhóm người trẻ tuổi mặc áo tang đi đến trước ta, dập đầu lễ bái và thưa: "Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng đến nhà để tụng kinh." "Ta không phải là ông thầy tụng kinh độ đám." "Xin hòa thượng, vì cha chúng con mà đến tụng kinh." "Chẳng lẽ chư vị không biết trong vùng này có thầy nào thường đi tụng kinh độ đám hay sao?" Người chủ quán trọ nghe vậy bèn thay mặt họ mà trần thuật sự việc như sau: "Xin thỉnh đại sư đi tụng kinh cho nhà họ đi, vì việc này xảy ra rất là lạ lùng, hiếm có. Những người này là con cháu của quan thái sử họ Ngô. Lúc thái sử còn sống, ông tu trì rất cẩn mật, nên được người địa phương xưng tụng là Thiện Nhân. Lão Thái Bá họ Ngô, tuổi thọ hơn 80, con cháu được vài mươi người, mà trong đó có vài vị là khoa bảng, tiến sĩ. Trước ngày mất, Thái sử họ Ngô tự nói mình là Tăng Nhân, nên trong di chúc có nói là phải được tẩm liệm với y phục của người xuất gia, không cho gia quyến khóc lóc, giết hại loài vật hay mời thầy cúng đến nhà tụng kinh. Thái sử bảo rằng mai đây sẽ có một vị cao tăng đến tụng kinh siêu độ cho ông, rồi ông ngồi xếp bằng niệm Phật mà mất. Qua vài ngày, nét mặt ông vẫn còn tươi tỉnh như lúc còn sống vậy đó. Nay đại sư đến, có phải đây là duyên pháp chăng? Nghe vậy, ta nhận lời đến nhà họ tụng kinh siêu độ cùng phóng sanh bố thí trong 7 ngày. Các quan dân sĩ thứ trong xã ấp đều vui mừng hoan hỷ. Người thọ giới quy y hơn cả ngàn người. Quan thân sĩ thứ muốn giữ ta ở lại đằng xung. Ta đáp: ta muốn tu sửa lại núi Kê Túc, mới đến đây quá duyên nên không thể ở lại được. Nhà thế mọi người đều vui vẻ đóng góp cúng dường rất thâm hậu. Ta mang số tiền này trở về núi Kê Túc, xây dựng phòng xá, thiền đường, giảng đường, cùng chấn chỉnh luật nghi, lập ra quy củ, ban truyền giới pháp. Năm ấy, bốn chúng đến cầu thọ giới hơn 700 vị. Những tăng chúng chùa chiền trên núi thấy vậy cũng thay đổi theo quy củ từ từ. Họ mặc tăng y, cạo râu tóc, ăn chay trở lại.